Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn trường hợp thứ ba đó là lời nói thật mà đem đến kết quả xấu cho người khác là chúng ta không được nói. Mặc dù nó là sự thật nhưng mà nói ra để đem đến kết quả xấu cho người thì mình cũng không nên. Thứ tư là lời nói không phù hợp. Bây giờ thế nào là những lời nói không phù hợp? Nó không phù hợp ở đây chúng ta xét ở nhiều góc độ. Thứ nhất là không hợp thời. Bây giờ lời nói ở đâu mà không hợp thời? Trước giờ tụng kinh trên chánh điện quý thầy nhắc hoài. Đó là những lời nói không hợp thời, không thích hợp ở trên chánh điện. Nếu như chúng ta có đến trên chánh điện sớm thì chúng ta thắp nhang, chúng ta lễ Phật, chúng ta xem lại những cái hàng kệ đã để ngay thẳng hay chưa. Còn nếu như mọi việc nó đã ổn rồi thì ngay lúc đó mình nên tìm một cái vị trí nào, hoặc là ngồi ngay cái vị trí mình đã chọn đó, mình lần chuỗi niệm Phật, hoặc là mở kinh ra xem. Trong lúc quý thầy đọc kinh thì chúng ta cứ đọc theo, cứ đọc theo, cứ dò theo chữ mà chúng ta đọc. Nhưng mà đọc xong rồi, bây giờ thử hỏi là trong cái lớp học của chúng ta có rất nhiều người đi chùa tụng kinh Pháp Hoa đã 20-30 năm, có người 10 năm, có người 5-7 năm. Nhưng bây giờ hỏi là kinh Pháp Hoa ý nghĩa như thế nào? Ai trả lời được? Thì do đó thay vì những cái lúc đó mà chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện với nhau, thì ngay lúc đó chúng ta cứ mở ra cái phẩm hôm nay chúng ta tụng. Ví dụ hôm nay chúng ta tụng phẩm Đề Bà Đạt Đa, thì chúng ta mở ra xem phẩm Đề Bà Đạt Đa ý nó nói cái gì. Mình đừng nghĩ là mình đi tụng kinh cho có phước. Mình đi tụng kinh thì mình cần phải hiểu những cái lời kinh trong đó dạy mình cái gì. Ví dụ như giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì trong kinh Địa Tạng vẫn nói những điều như thế này. Ví dụ như trong cái Địa Tạng nói là người sát sanh phạm tội bị đọa vào đâu, chịu quả báo gì, người mà trộm cắp, người mà nói sai sự thật, người tà dâm thì bị những quả báo gì, trong kinh Địa Tạng vẫn có ghi. Hoặc là người thân của chúng ta mất thì cái chúng ta làm những cái việc phước thiện hồi hướng cho người thân của mình thì mình phải hồi hướng như thế nào, mình làm việc phước thiện với cái tâm như thế nào, trong kinh dạy rất rõ. Nhưng bây giờ ai biết được điều đó? Do đó là ngay những cái lúc mà chúng ta lên chánh điện thì chúng ta nên mở kinh ra, chúng ta xem để chúng ta hiểu, hiểu để chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành, chứ đừng nghĩ là đi chùa tụng kinh cho có phước. Còn ví dụ như hôm nay chúng ta vừa lễ sám hối xong, sám hối lúc nãy chúng ta có đọc là cái câu là nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nhược kiến tác tỳ hỷ. Mình sám hối những cái tội tự mình làm, mình bảo người làm, mình dạy người làm, mình bảo người làm, rồi mình thấy người khác làm mình vui theo, thì tất cả cái đó đều nó cấu thành nên tội phạm. Do đó chúng ta học ở đây là chúng ta xác định các yếu tố cấu thành nên tội phạm. Nhưng mà những điều đó trong kinh vẫn là có nói, hoặc là mình sám hối trên đó mình cũng sám hối những điều sai phạm mà mình học mình đã nhận ra, thì khi sám hối mình mới chú tâm vào trong từng câu từng từ của mình nói ra. Ví dụ giờ từ hôm nay cho đến ngày 30 chúng ta sám hối tiếp, thì bây giờ trong khoảng thời gian hôm nay chúng ta đã học qua được điều giới này, chúng ta thấy từ nay cho đến ngày đó 2 tuần lễ chúng ta có sai phạm rất nhiều, thì trước cái giờ sám hối không phải mình đi sớm đến chùa để mình giành chỗ ngồi được chỗ tốt, mà mình đến đó mình được cái chỗ ngồi rồi, hoặc là được một cái vị trí nào rồi, thì trong khoảng thời gian trống chúng ta ngồi chúng ta nhớ tưởng lại hôm nay là ngày sám hối, nửa tháng vừa qua mình tạo nên bao nhiêu tội, đó là những tội gì, thì một lát khi mà mình quỳ mình phát nguyện đó, thì con nguyện là tất cả những tội tự con làm, con bảo người khác làm, hoặc là con thấy người khác làm chuyện sai mà con vui theo, thì hôm nay con thành tâm con sám hối. Sám hối như vậy nó mới là hết tội. Tội tùng tâm khởi, đem tâm sám. chứ không phải là đọc hoặc là lại cho có phước. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Do đó là cái lời nói của chúng ta là nó phải phù hợp. Khi gặp bạn bè trao đổi với nhau, huynh đệ mà hướng dẫn sách tấn cho nhau tu tập là ở một cái địa điểm khác, ở một thời gian khác, còn trên chánh điện không phải nơi chúng ta ngồi chúng ta tám trên đó. Đó là thời gian không phù hợp hoặc địa điểm không phù hợp, rồi đối tượng không phù hợp. Có những từ mình đối với huynh đệ mình là được, nhưng mà đối với một cái vị thầy, đối với một cái đối tượng khác thì cái từ đó là không hợp. Ví dụ như giờ bây giờ mình đi chùa về, ghé ngang qua cái tiệm bánh trung thu mua về cho đứa cháu một cái bánh, thì mình về mình nói à bà cho con cái bánh, hay là mẹ thấy bánh ngon mẹ cho con cái nhân mùa trung thu thì được. Nhưng mà bây giờ mình cầm cái bánh về mình đưa cho cha, đưa cho chồng, nói là mình cho là không phù hợp. Cái của cho nó không quý bằng cái cách cho. Chúng ta lưu ý ở điều đó, nhất là đối với người già, người lớn tuổi. Cái cách cho, cái thể hiện cái cách cho của mình nó rất quan trọng đối với người lớn tuổi. Do đó không thể mình cứ nói là hôm nay nhân mùa trung thu con đi học về ngang con thấy bánh con mua cho má ăn cái, ăn không có vô, nó khô lắm. Do đó là chúng ta phải khéo dùng từ. Khéo dùng từ cũng là một cái lời nói mà người nhận người ta ăn rất là ngon, còn có nhiều cái bánh mình mua rất là tốn tiền nhưng mà người ăn ăn không vào. Do đó là lời nói nó phải phù hợp. Nó phù hợp với từng đối tượng. Con mình nói khác, cháu mình nói khác, chồng mình nói khác, cha mẹ mình nói khác, bạn bè nói khác, người khó tính mình nói khác, người dễ tính mình nói khác. Nói vui, nói đùa với đối tượng nào? Bây giờ ví dụ như trong lớp chúng ta vui đùa với nhau thì được. Nhưng mà đối với những người mà ngồi trên bục giảng, giảng dạy chúng ta nói đùa không phù hợp. Do đó là đối với chúng tôi thì dường như chúng tôi rất khó ở cái lĩnh vực này. Ai mà gọi điện đến mà cứ con nè thầy thì chúng tôi rất khó chịu. Bây giờ có ai mà gọi đến không dùng cái từ đó hay không? Còn bây giờ làm sao chúng tôi biết số điện thoại này của người này, chúng tôi đâu có nhận ra tiếng là ai. Có nhiều người chưa từng nói câu nào, chưa từng liên lạc, chưa từng nói bên ngoài lần nào, gọi điện qua vẫn là con nè thầy. Mà bây giờ hỏi con ai không nói con là ai, làm gì mà nói chuyện được. Đầu tiên hoặc là tin nhắn hoặc là cái lời nói qua điện thoại thì câu đầu tiên mình nên cho người ta biết mình là ai, mình đang cần cái gì. Thì đó là những cái giao tiếp bình thường với nhau mình phải thể hiện như vậy. Còn đối với một cái người là mình gọi đó là thầy, mình tôn lên là thầy, thì không thể dùng những cái từ mà đùa giỡn với nhau hoặc là nói trọng, nói những cái điều nó không phù hợp như vậy. Đó là cái mà chúng ta cũng nên lưu ý. Thì do đó là trong những cái chuyến mà chúng ta đi từ thiện, chuyến mà chúng ta đi hành hương, chuyến mà chúng ta đi đây đi kia, thì trong những chuyến đi chúng ta dường như là mỗi ngày đi là dường như nó trọn một cái ngày, chúng ta rất mỏi mệt. Hoặc là lâu lâu chúng ta mới có những cái chuyến đi như vậy, thì quý thầy nhiều lúc cũng tạo cái không khí mà nó hòa đồng, nó vui vẻ. Nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta hòa nhưng mà chúng ta đừng có đồng. Thông qua những cái chuyến đi thì có nhiều người về nói là chuyến đi vui, thầy vui tính. Nhưng có người nói là cá mè một lứa. Nghĩa là không phân biệt đâu là tăng, đâu là tục. Nói chuyện không có chừng mực. Hoặc là quý thầy mà vui với chúng ta thì chúng ta dựa vào đó chúng ta nói chuyện, không có giữ, không có khoảng cách mình là ai và người kia là ai. Thì do đó là chúng ta cần phải có những cái lời nói nó phù hợp. Cần có những người nói là nói ra để cho người khác hiểu nhầm cái ý. Hiểu nhầm cái ý. Nhiều lúc mình nói cái từ đó thì mình không nói sai, nhưng mình cố ý mình dùng cái từ để cho người khác nghe người ta hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái ý mình có một cái gì đó, có cái gì đó hơn người ta, hoặc là cái mối quan hệ của mình với một cái đối tượng nào đó nó hơi đặc biệt hơn. Thật sự thì mình không nói trắng ra, bởi vì mình nói trắng chưa chắc gì người khác tin, nhưng mà mình nói úp mở mở, nói để cho người khác hiểu nhầm. Đó là những cái lời nói mà chúng ta cũng không nên. Cơm thứ sáu đó là lời, những cái lời chúc mà thiếu tôn kính. Liên quan tới cái lời nói thì chúng ta phải tìm hiểu hết những cái điều này. Ví dụ giờ đến chùa gặp quý thầy, chúng ta chúc như thế nào? Đến ngày Tết chúng ta gặp quý thầy, chúng ta chúc. Mặc dù chúng ta mở lời chúng ta chúc, nhưng mà cái lời chúc của mình nó thiếu cái sự tôn trọng, thiếu cái sự tôn kính, cái lời chúc đó cũng không có chấp nhận được. Ví dụ như bây giờ chúng ta đến gặp quý thầy chúc, con chúc cho thầy luôn tinh tấn, được hay không? Không được. Chúng ta chúc cho thầy tinh tấn nghĩa là thầy đang dạy đại, thầy đang dạy đại mình chúc để thầy được tinh tấn. Do đó cái từ đó là từ của quý thầy mà dùng cho mình thì được, nhưng mà mình không thể dùng từ đó đối với người lớn hơn mình. Do đó cũng là lời chúc nhưng mà nó không phù hợp. Hoặc là chúc cho quý thầy là mãi mãi là cây bồ đề, được không? Bây giờ đang là người mà chúng ta thấy nè, bây giờ thực vật với động vật, cái loài nào quý hơn? Đương nhiên là động vật quý hơn thực vật. Mà động vật á, bởi vì động vật nó có tình thức, nó có cái sự di chuyển đi lại, do đó là động vật là quý hơn là thực vật. Nhưng mà trong cái chúng sanh, trong động vật thì con người là quý hơn các loài, con người là quý hơn các loài. Nhưng mà tại sao quý thầy mà đã là thành người, đã thành người rồi mà bây giờ mình chúc cho thầy để là màu thành, trở thành một cái cây? Chúng ta chúc với nhau, chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó không có gì. Nhưng mà người mà không phải là tôn giáo chúng ta, hoặc là người thứ ba vô tình đi nghe, người ta nghe người ta nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ mình tu riết để thành một cái cây? Do đó là có những lời chúc mà chúng ta cần phải xem lại, chúng ta phải chúc cái lời nào, đó nói lời nào nó phù hợp với người lớn hơn mình. Còn bây giờ có những lời mà chúng ta không được nói, bởi vì chúng ta nói thể hiện cái sự mà chúng ta thiếu kính trọng chư tăng, nhưng mà chúng ta dường như chúng ta nói sử dụng rất nhiều. Ví dụ như giờ chúng ta nói là ở chùa có thầy trơn cao, còn cao lớn con, còn thầy kia ở nhỏ con. Con gì? Mình đem thầy ra mình so sánh với con gì? Do đó là lớn người, nhỏ người thì được. Nhưng mà chúng ta đã tôn cái người đó là người, hoặc là chúng ta nói là trời ơi bà nội tôi hồi trước là nhỏ con lắm. Bà nội không thể nhỏ con. Do đó là chúng ta dùng cái từ mà chúng ta nói, chúng ta nói cái từ nào cho nó phù hợp. Ví dụ giờ mình nói với con vật thì được, à con chó này nó nhỏ con chó kia lớn con thì được. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng cái từ đó với những cái người đang đối diện với mình, hoặc là những người mà thuộc cái bậc mà mình tôn kính, thì những từ này mình nói không phù hợp. Cần có những cái từ mà mình nói làm cho cái người nghe rất khó chịu, thì do đó là chúng tôi dường như gặp rất nhiều. Khi vào trong chùa có việc cần thì không chịu bước vào bàn thư ký, không chịu bước vào văn phòng mà cứ đi lòng vòng. Còn quý thầy ngay những cái giờ cao điểm, chẳng hạn như trước giờ tụng kinh, sau giờ tụng kinh, thì quý thầy ngồi trực suốt trong bàn. Nhưng mà những cái giờ rảnh rỗi thì cái này cũng đi tới đi lui, chẳng lẽ suốt ngày ngồi trên cái bàn đó? Thì do đó những lúc mà vắng khách thì quý thầy đi tới đi lui. Mà chúng ta vào chùa thì chúng ta cũng đi tới đi lui tìm thầy, mà đi hoài mà sao không thấy thầy vô tiếp mình? Làm gì thầy biết mình đi tìm thầy? Làm gì thầy biết mình có việc cần? Thì do đó là có những lúc quý thầy đi công chuyện, hoặc đi lên phòng, hoặc đi đâu đó, thì khi đến chúng ta chờ 2-3 phút gì đó mới thầy xuống. Thì khi gặp thường hỏi một câu: thầy ngủ mới dậy hả thầy? Rồi có người thì không phải nói vậy, còn thêm câu nữa: ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Mà dường như quý thầy gặp rất nhiều, không phải chúng tôi gặp mà quý thầy khác cũng gặp. Thì những đầu tiên mà gặp chúng ta nói những cái câu như vậy, thì những cái lời nói mà giao tiếp với nhau nhờ quý thầy giải quyết công chuyện, dường như là nó có một cái khoảng cách gì đó. Bây giờ muốn vui vẻ, muốn giải quyết tốt công chuyện nó cũng rất khó. Mà chúng ta biết là ở chùa mấy giờ thức, dường như ai cũng biết rồi. 3:30 là quý thầy đã thức rồi. 3:30 thức dậy công phu xong rồi chấp tác. Rồi quý thầy có một cái là rảnh thì quý thầy là ngồi ở trên, trên phòng mà nghiên cứu. Nghiên cứu hoặc là ngồi thiền hoặc tu tập gì đó. Quý thầy rảnh không có đi lãnh giảng với đất trời. Thì do đó là mình không gặp quý thầy, đừng nói là quý thầy ở trên phòng ngủ. Thì do đó là những từ mà chúng ta không nên nói. Rồi có một cô Phật tử là rất là thân cận với chúng tôi. Thì do đó là có những cái việc gì cần thì chúng tôi cũng hay nhờ. Và cô này cũng thường hay nói, thầy có chuyện gì cần thầy cứ nhờ con. Thì một cái hôm đó, ngay cái ngày mà cúng cầu an đầu năm vào ngày mùng 8, thì cũng là ngày mà tu quán quan trai. Thì cái người này tu quán quan trai xong là ở lại phụ luôn buổi tối không có về. Thì trong lúc mà chuẩn bị để mà sắp lễ cúng, chân dọn bông trái, làm tất cả các việc công chuyện rất nhiều. Thì lúc đó chúng tôi biết là cái cô này đang ở trên chánh điện, thì chúng tôi lên để nhờ. Thì chúng tôi lên nhờ gặp hỏi cô có rảnh cô xuống giúp dùm công chuyện. Thì cô này cũng xuống giúp, giúp quét dọn dẫn đường, phụ sắp xếp bàn ghế xong. Một lát sau, khoảng tiếng sau đi tìm chúng tôi, hỏi một câu thế này: Thầy, sao thầy biết con ở trển mà thầy lên thầy kiếm nhà thầy? Thì chúng tôi nói là, thì thông thường cô có hay nói, cô nói là có chuyện gì cần thì nhờ giúp. Thì trong lúc có chuyện cần thì chúng tôi đi vòng vòng gặp ai thì nhờ nấy. Cô này nói thêm câu nữa: đã là trốn ở trển rồi mà lên kiếm cho bằng được. Do đó từ đó tới giờ thì nếu ai mà đến chùa mà muốn phụ công chuyện hoặc là phụ việc của chùa gì đó thì đến gặp chúng tôi gợi ý, chúng tôi mới nhờ. Ai mà gặp chúng tôi mà gợi ý dường như chúng tôi nhờ công chuyện lòng đó. Còn người khác thì không dám nhờ. Mà ý người này là rất là thân, và trước đây cũng đã nhiều lần nói là có chuyện gì này cứ nhờ con. Nhưng mà bây giờ mở lời nói như vậy làm sao sau này dám nhờ nữa. Còn những người mà chưa có gợi ý là con rảnh và có chuyện gì thầy cứ điện thoại con đến, con giúp gì được con giúp. Thì những người không nói những câu đó làm sao dám nhờ. Thì do đó là có những từ mà chúng ta không nên nói. Không nên nói. Nói nó thiếu cái sự tôn kính với người khác. Rồi có một cái việc này nữa thì sẵn nói thì chúng tôi nói luôn. Thì khi chúng ta đến cái mối quan hệ giao tiếp với nhau thì chúng ta phải chú ý từng cái cử chỉ, từng cái lời nói. Ví dụ giờ có nhiều ngày thì thật ra dường như không biết chúng cái duyên như thế nào, mà những lúc mà chúng tôi trực bàn thì dường như là chúng tôi tiếp khách rất nhiều. Ví dụ như ngày hôm nay trực bàn, trực rồi nãy giờ cứ ngồi ho hoài. Là suốt cái buổi chiều dường như khách suốt, hỏi chuyện này chuyện kia suốt. Dường như người ta biết cái ngày đó là ngày chúng tôi trực, người ta cứ đến ngay cái ngày cái giờ đó để mà nhờ công chuyện. Thì do đó là có những cái người thì người ta cứ đến, người ta nói chuyện nó rõ ràng thì mình tiếp xúc cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Cần có những người khi đến nói thầy ơi cho con cầu siêu thầy. Trong chúng ta nói cũng rất nhiều, đừng có cười người khác. Có không? Cứ thầy ơi cho con cầu siêu thầy. Thầy đang ngồi đây thầy chưa có muốn siêu. Rồi có những người nói là, có những người thì khi mà vào xin cầu an về cái hỏi là cô tên gì? Dạ con tên Hương. Cái gì Hương cô? Cô họ gì? Dạ con họ Nguyễn. Ở Nguyễn Thị Hương hả cô? Dạ không phải, Nguyễn Thị Thu Hương. Rồi nếu mà cái người mà nói cái cách đó mà nói chừng 10 cái tên thì mấy thầy cũng đủ mệt rồi. Thì do đó là chúng ta đến, chúng ta nhờ quý thầy thì chúng ta phải khéo, hoặc là chúng ta ghi trước, hoặc là chúng ta cứ nhớ tên, chúng ta cứ nói ra nó rành rọt. Còn bây giờ hỏi tuổi, mà thiếu tuổi là không chịu, phải ghi tuổi. Hỏi tuổi gì thì không nói ra. Nhớ là tuổi Dần. Hỏi Dần nào? Dần 30 mấy hay 20 mấy? Thì cái ngồi nhẩm nhẩm tính thì chắc Dần đó đó thầy. Thì do đó là chúng ta khi mà tiếp xúc thì muốn thể hiện cái sự tôn kính của đối với quý thầy thì chúng ta phải chuẩn bị những cái lời nói cần nói, thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Chứ đừng có là hỏi từ nào nói từ đó. Cái đó là cái mà nó cũng không phù hợp. Một cái điều mà mấy thầy, không phải chúng tôi mà tất cả mấy thầy thì rất là kỵ khi mà Phật tử mà ngồi mà tiếp xúc nói chuyện, đó là một cái cử chỉ. Nói một câu, lấy cái tay gõ gõ bàn một cái, giống như là ra lệnh. Mà trong khi mình đến nhờ cái thầy tụng kinh cầu an, nhờ ghi tên cầu an, cầu siêu, hoặc nhờ công chuyện gì đó, mà nói một cái từ cái lấy tay gõ gõ bàn, nói một từ lấy tay gõ gõ bàn, thì những cái đó là những cái cử chỉ nó không phù hợp. Còn những lời nói của mình cũng vậy. Do đó là mình cần phải cẩn thận từng từ, từng chữ. Còn bây giờ một cái điều nữa là chúng ta không được nói lỗi của bốn chúng. Thì bốn chúng ở đây là tỳ kheo ni, rồi ai nữa. Thường là nếu nói bốn chúng thì dành cho hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Còn nếu có sa di ni còn thức so để đâu? Nó thành năm rồi. Do đó là nếu nói là năm chúng xuất gia là tỳ kheo ni, thức so, sa di ni. Còn nếu nói bảy chúng thì trong đó có hai chúng tại gia nữa. Còn nói bốn chúng là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Thì chúng ta không được nói lỗi của bốn chúng. Bởi vì sao? Bởi vì trong 250 giới của tỳ kheo hay là 348 giới của tỳ kheo ni thì có những điều giống như chúng ta hiểu ở đây, điều giới này, thì có những điều nó thuộc về quay nghi, về phép tắc. Nó không phạm nó không rơi vào một cái lỗi lớn. Thì do đó là chỉ cần sám hối là xong. Còn có những điều thì trong điều giới của tỳ kheo có bốn điều gọi là hướng bị hối. Nó là hướng đến người khác nói lên cái lỗi của mình thì nó trở lại thanh tịnh, nó không còn phạm. Ví dụ đơn cử một điều là hôm nay là thầy Duyên có mời thứ chủ nhật tuần tới là đi xuống dưới chùa thầy Minh Chánh dự cái lễ bổ nhiệm trụ trì. Thì nếu như Phật tử chúng ta đi xuống dưới thì quý thầy mà đang ngồi quả đường, cái mình thấy à biết thầy của mình thích cái món củ hủ dừa kho, do đó là cứ nói làm sao có bao nhiêu dĩa cứ mang lên cho thầy của mình ăn. Nếu như vị thầy đó mà không ngăn lại là phạm một cái giới, gọi là giới trong cái hướng bị hối. Nó nằm trong một cái thiên nhẹ. Nhưng mà nếu như vị thầy đó mà ngồi cứ làm thinh mà ăn là phạm. Lúc đó mà ngăn đấy, à được rồi cô, chị của mấy thầy, để quý thầy cô cứ đi ra ngoài ăn đi, thầy đã nói vậy mà người kia không bưng lên là không phạm. Nhưng mà nếu như vị thầy này mà phạm rồi thì khi mà về chùa nhớ lại, à cái việc hồi sáng này, hồi trưa này là không nên, sau này mình sẽ không như vậy nữa. Đó là sám hối. Sám hối là mình biết nhận ra cái điều đó là sai mà mình nghĩ là sau này mình không có sai phạm như vậy nữa, là đó trở thành là sám hối rồi. Thì do đó là chỉ cần một cái ý nghĩ như vậy hoặc là nói với một thầy nào khác cái việc đó như vậy là trở lại thanh tịnh. Còn chúng ta thì chúng ta nghe cái vị thầy này phạm giới, chúng ta cứ ấn tượng một cái từ ngữ phạm giới đó, dường như đến suốt cuộc đời chúng ta vẫn còn nhớ. Do đó là khi thầy kia đã thanh tịnh rồi mà chúng ta cứ nghĩ là vị đó là phạm giới là không nên. Thì do đó là đối với chúng ta là chúng ta không nên nói lỗi của tỳ kheo hoặc là trong bốn chúng. Bởi vì mình không biết người đó lúc nào phạm, lúc nào hết phạm. Mà mình nói để người khác mà dựa vào theo cái lời nói mình mà xem thường những người kia, đó là điều không nên. Nhưng mà ở điều này thì xét ở Tinh Văn và Bồ Tát kết tội khác nhau. Ví dụ như ở Tinh Văn mà cái vị thầy đó mà có sai, mà mình nói vị đó sai thì mình phạm nhẹ, mà mình vu khống cho vị đó.